những người bị tà ma quấy phá làm thế nào để có thể giúp đỡ họ được. Trong các thời khóa tụng niệm có cầu tình với vô tình đều trọn thành Phật đạo. Là vô tình làm sao có thể thành Phật được, làm sao để tiến tánh, làm sao để biết được cái gọi là bản lai diện mục. Đối với những người mà bị tà ma quấy phá đó, việc giúp đỡ họ trước nhất làm thế nào để họ nhận thức rằng họ đang sống trong một nghịch cảnh và tất cả mọi người xung quanh luôn luôn đang mở rộng vòng tay để giúp đỡ họ chứ không có quay lưng họ như là tà ma. Một số người thân là không có được cái tâm lý này, khi thấy họ có những cái biểu hiện sa sút về tinh thần, dao động về lối sống và đôi lúc có những cái cao có sân hận phiền muộn rồi xa lánh, hoặc sợ rằng là việc thân cận với họ đó có thể bị liên lụy và vạ lây, cho nên đã làm cho họ có mặc cảm và thể hiện thái độ là cốc cần đối với những trợ giúp gia đình và xã hội. Từ đó nỗi khổ niềm đau của họ trong con đường tự mình cắt bước, tự mình mà đi để tháo gỡ những cái trở ngại của họ đó, làm cho họ trở nên mệt mỏi hơn. Rất nhiều người chịu đựng những cái cú sốc đó không nổi đã trở thành những kẻ tuyệt vọng, trầm cảm hoặc là bị điên loạn. Kể từ năm 2002 khi trở về lại Việt Nam, chúng tôi có cơ hội là trị những bệnh tà ma nhập vào con người. Thì theo kinh nghiệm của chúng tôi đó, có thể nói là tối thiểu là 70% những người mà đến gặp chúng tôi để nhờ trị bệnh này đó, phần lớn là rơi vào những chứng bệnh quan tưởng, hoặc là những cái chứng bệnh thần kinh, tâm thần nhẹ, hoặc là những cái chứng bệnh trầm cảm, khổ đau quá mức mà không tháo gỡ được. Rồi người thân vì mê tín dị đoan mà bản thân của bệnh nhân cũng không rõ rằng là mình đang bị dướng vào chứng bệnh gì, đi theo thầy bói rồi đến những nơi đón tướng giải thích lý sự, làm cho họ hiểu lầm rằng là đang có ma quỷ theo bám, trù ám, thậm chí là mất đằng dưới. Và kết quả là nỗi ám ảnh đó đã làm cho họ sống không thể nào được hạnh phúc. Khi đến gặp chúng tôi thì chúng tôi khuyên là phải đến các bác sĩ chuyên về tâm thần, những bệnh viện chuyên môn này, và uống thuốc 5-10 năm, thậm chí là suốt cả cuộc đời. Và những người bị dướng vào những cái bệnh đó đó có thể tái hồi phục, phần lớn chỉ được khoảng chừng 25%. So với 100% của những người bệnh. Rồi nếu như chúng ta không giữ được cái tâm bình an, làm cho đi dọc cảm xúc đó, những cái căng thẳng và những cái sức ép, hoặc là do những cái cảnh nhiều quá, thì việc tái phát bệnh trong tương lai có thể xuất hiện rất là cao. Cho nên muốn giúp họ đó, người thân thương phải có lòng từ bi thật sự, có kiên nhẫn thật sự, và đừng có nên mê tín dị đoan. Bệnh gì ta phải truy ra nguyên nhân của nó và điều trị bệnh đúng với cái bệnh đang gặp phải thì họ mới có thể vượt qua được. Điều thứ hai là phải giúp cho họ có được cái cơ hội hòa nhập với xã hội. Thường những người mà bị bệnh tà ma quấy phá hoặc là chán nản, thất vọng, tuyệt vọng đó, có khuynh hướng là tự cô lập mình với thế giới xung quanh. Cho nên nếu không giúp họ sinh hoạt xã hội, nếu là chị em phụ nữ thì khích lệ họ tham gia vào câu lạc bộ phụ nữ, rồi những cái ngành thủ công gia chánh, chơi thể thao, xem gala cười, phim hài. Và đối với những người nam thì khích lệ họ chơi những trò thể thao mạnh bạo, rồi thực tập những nụ cười, làm những công việc, đi chơi, tâm sự và nói làm sao để khai thác cho họ nói. Thì sau một thời gian điều trị họ có thể bình phục được. Còn nếu chúng ta không có những nỗ lực đó đó, thì cái chứng bệnh đơn giản có thể trở thành nghiêm trọng trong tương lai. Do đó phải có lòng và có phương pháp thì ta mới có thể giúp cho họ đạt được kết quả như ý. Còn cái bài sám nguyện mong mỏi tình và vô tình đều trở thành được Phật đạo đó, là đặt trên nền tảng của lòng từ bi chứ không dựa trên thế giới hiện thực. Đức Phật thì chưa bao giờ có một câu kinh nào ở trong ba tạng kinh điển nói rằng là loài vô tình, cụ thể là cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước có thể thành Phật được như là các loài hữu tình. Là bởi vì vô tình là không có sự sống, Mà không có sự sống thì không thể phát triển ý thức. Do đó nền tảng đạo đức, thiền định, trí tuệ không thể nào thực tập được. Và do vậy vĩnh viễn không thể nào trở thành thánh hiền, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Còn các tổ Trung Hoa vì đang khích lệ chúng ta phát triển lòng từ bi, mà nếu như mà mình có được cái lòng từ bi đối với các loài vô tình, chẳng hạn như là các loài thực vật đó, thì ta dễ dàng thực hiện lòng từ bi đối với các loài động vật và gần gũi hơn, giá trị hơn chính là con người. Một mặt khác, khi mà thực hiện được cái nguyện vọng cầu từ bi và mong thành Phật đối với các loài vô tình đó, là chúng ta đang tạo ra một cái ý niệm trách nhiệm bảo hộ mẹ trái đất và hành tinh này không rơi vào trạng thái hâm nóng toàn cầu. Khi mình thương các loài thực vật vô tình như thế và nghĩ rằng nó cũng có Phật tính, có giá trị thành Phật giống như chúng ta, thì chúng ta không nỡ lòng nào cam tâm để hủy hoại trái đất này một cách tàn nhẫn và sử dụng nó một cách cạn kiệt, không tạo điều kiện cho nó có thể tái phục hồi và có cơ hội để có thể tiếp tục phục vụ cho con người ở trên hành tinh này. Cho nên giá trị xã hội, giá trị y khoa, giá trị về môi trường của lời dạy đó rất là cao. Cho nên đừng nên đó là một câu nói nghĩ rằng là chúng cũng có thể thành Phật được như là chính con người của chúng ta. Còn bản lai diện mục là một thuật ngữ của thiền để ám chỉ cho chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, chân như, hoặc là bản tâm, hoặc là sự giác ngộ, hay là thể tánh niết bàn. Ngôn từ sử dụng có thể là khác nhau, nhưng đó chính là cái tâm mà tất cả chúng ta cùng hướng đến. Khi rũ bỏ được tham sân si, phiền muộn, trần ô, nhiễm cấu, thì chúng ta có được sự giác ngộ. Giác ngộ đó có thể được sử dụng bằng nhiều ngôn từ như vừa nêu. Người Trung Hoa thì có được cái đặc biệt là sáng tạo rất là cao, cho nên ít khi nào sử dụng lại những thuật ngữ và những cái thói quen dùng từ đã được lưu bố trong lịch sử truyền bá của Phật giáo. Cho nên đạo Phật đến Trung Hoa đã tạo thêm một cái phong cách rất là sáng tạo, từ ngôn ngữ cho đến là văn hóa pháp phục, cho đến là phương pháp hành trì, vân vân. Các tổ Trung Hoa đều có những cái đóng góp rất là có ý nghĩa cho các cái hành trì của Phật giáo nói chung. Khi mà mình xác định rằng là bản lai diện mục của mình chưa từng bị mất á, thì việc kiến tánh để thành Phật hay là kiến tánh để khởi tu để tạo ra quá trình thành Phật trong tương lai đó là cả một tiến trình. Và việc điều đặn giữ chánh niệm tỉnh thức và thanh tịnh hóa cõi tâm để đạt được thiền định và tự giác sẽ giúp cho chúng ta trở thành là bậc giác ngộ. Và đến lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ được mặt mũi của mình, dù trong thời gian qua trải qua sanh tử luân hồi đó cũng chưa từng bị mất đi. Bản lai là gương mặt gốc, diện mục là mặt mũi trên cái gương mặt gốc của mình. Và do vậy đó, người trở về với bản lai diện mục sẽ trở thành Phật. Bởi vì người Trung Hoa cho rằng đó là Phật tánh chưa từng bị mất, cho nên tu là để trở về với Phật tánh đó, chứ không phải là đạt được cái Phật tánh như là một cái gì đó là mới toanh, chưa từng có trước đây. Thì đó là cái cách quan niệm để giúp cho hành giả không phải mặc cảm tự ti khi mình còn là một phàm phu, vì nghĩ rằng là Phật tánh đó vẫn đang còn và phát triển đúng thì chúng ta sẽ sống được với nó. Và khi sống được với nó thì giá trị an vui hạnh phúc sẽ có mặt hiện tiền. Một câu hỏi khác: thưa thầy, thế nào là hiện tượng dự tri thời trí của người xuất gia cũng như là người tại gia? Dự tri thời trí có nghĩa đen đó là biết trước được cái giờ mà chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn với cuộc đời, tức là đi tái sinh. Trong kinh đó thì Đức Phật không quan trọng về vấn đề biết trước cái giờ ra đi của mình, mặc dù Ngài có năng lực đó. Và Ngài cũng không lấy cái yếu tố đó để xác chứng rằng đây là điều kiện để đánh giá rằng vị đó là được giác ngộ hay không được giác ngộ, vị đó được vãng sinh hay không được vãng sinh, như chúng ta có thói quen nhận định đánh giá trong thời hiện đại. Chúng ta vẫn còn nhớ khi Đức Phật có mặt tại thành phố Tỳ Xá Ly, nơi mà Đức Phật vào năm thứ 6 sau khi thành đạo độ mẹ nuôi Mahāpāsāpādē và 500 nữ tu dòng họ Thích Ca. Thì ngài sau khi nhập hạ xong tuyên bố rằng là 3 tháng sau ngài sẽ qua đời ở tại Kusinaga. Từ Tỳ Xá Li mà đi về Kusinaga thì khoảng vài trăm cây số, và đó là trên con đường đi về lại Ca Thể La Vệ. Các nhà nghiên cứu đã suy luận rằng là Đức Phật đó, vì hướng về quê hương nơi mà ngài đã chôn rau các rúng để trút hơi thở cuối cuộc đời, nhưng mà vì cái chứng bệnh bao tử do ăn ngộ độc thực phẩm của ông Thuần Đà cúng mà ngài đã phải rời bỏ cái cõi trần này. Thì dựa vào sự kiện đó thì chúng ta thấy là Đức Phật đã tuyên bố trước 3 tháng cái ngày mà ngài sẽ nhập vô duy niết bàn để có mặt ở một hành tinh khác, là cái công việc quá độ các chúng sinh. Như vậy nói một cách khác là những vị chứng đắc đạo quả A La Hán trở lên á, thì thường biết rõ được sự tái sinh của mình và mình sẽ tái sinh đi về đâu và sẽ quá độ chúng sinh như thế nào. Như Đức Phật đã thọ ký với rất nhiều chúng sinh ở trong các bản kinh đại thừa, và ngài nói rằng là vị Phật này sẽ có mặt ở thế giới A, vì vật A sẽ có thế giới B, Bồ Tát C có trong hành tinh D, vân vân. Thì đó là một trong những biểu hiện đặc biệt được gọi là thiên nhãn thông của Đức Phật. Cũng đừng vì thế mà chúng ta cho rằng là hễ ai biết được cái giờ khắc ra đi của mình là người đó đã chứng đạo hay là đã được siêu thoát. Chân lý đôi lúc nó có cái chiều thuận là đúng, nhưng mà khi mà ta đảo ngược lại định lý đó thì nó lại là một vấn đề. Có rất nhiều người chưa từng tu học Phật, nhưng mà cái cơ thể vật chất của họ nó có những cái cấu trúc đặc biệt, cho nên họ có được một cái năng lực ngoại cảm nho nhỏ nào, nhạy bén về giác quan thứ 6. Do đó họ có thể biết trước được rằng là 5 tháng ngày giờ đó họ sẽ ra đi. Và nhiều ông cụ già, bà lão ở những vùng thôn quê sống một cách đạm bạc với thiên nhiên, không có gieo những nghiệp ác, khi đến chết thì họ có thể biết và nói những cái câu nói mang tính ám chỉ. Chẳng hạn như có người thì nói rằng là cha sẽ đi thăm ông cố bà cố, lâu quá không gặp. Có người nói là bà sẽ đi về quê, mặc dù nơi bà đang ở là quê rồi, và cái ám chỉ quê đó là cái nơi mà ông bà tổ tiên đã hướng về ở trong quá khứ. Và cũng có người nói là tôi sẽ có một chuyến đi xa, không biết là có gặp lỡ gỡ lại các vị hay không, vân vân và vân vân. Tất cả những câu nói mang tính ám chỉ đó, mặc dù bản thân người phát ngôn cũng không biết rằng là mình sẽ ra đi, nhưng lại cho thấy rằng là họ sẽ kết thúc cõi đời này. Và đúng thực như là những gì họ đã nói, một vài ngày sau họ đã trở thành người thiên cổ. Cũng có người nói chính xác 100% rằng là 3 ngày sau, 10 ngày sau hay là 1 tháng sau họ sẽ ra đi. Điều đó không có gì để xác định rằng là họ là chứng đạo, họ là người được giảng sinh cả. Cho nên ta đừng nên quan trọng quá về cái học thuyết dự tri thể trí mà các tổ Trung Hoa đã đặt ra. Điều quan trọng hơn là khi ta đối diện với cái chết do hết tuổi thọ và hết nghiệp, phải giữ tâm được thanh thản, không chấp trước vào cái sắc thân ngũ uẩn này. Hãy xem nó như là một cỗ xe đóng vai trò chức năng chở ta trong chuyến hành trình của cuộc sống, như Đức Phật đã rất nhắc chúng ta tại Kusinaga trước khi ngài nhập niết bàn. Và cũng cần phải quan niệm rằng là nhà cửa, đời sống vợ chồng, con cái, danh dự và một phương diện mà mình đã tạo dựng được trên cuộc sống đó, không phải là sở hữu của chúng ta chính hằng, nó chỉ là sở hữu của chúng ta về phương diện luật pháp và tính trách nhiệm đạo đức thôi. Còn khi đối diện với cái chết thì việc vẫy tay chào với những người thân thương và sở vật chất và những thứ khác mà chúng ta có, sớm chừng nào thì chúng ta sẽ ra đi nhẹ nhàng và thanh thản từng ấy. Người Phật tử phải thực tập quán vô thường và vô ngã ngay từ lúc chúng ta còn khỏe mạnh, để chúng ta có được một cái kết cục an vui thanh thản hơn là những người là thiếu sự thực tập đó. Phần lớn họ rơi vào trạng thái sợ hãi, hoảng loạn, có thể là sân hận, vân vân. Do vậy cái kết cục này dẫn đến một tiến trình tái sanh không tốt cho bản thân họ, và nó gieo tạo một phần nào đó về cái cá tính tương tự ở trong kiếp sau. Cho nên là người xuất gia thì chúng ta cần phải tu tập an lạc hạnh phúc ở hiện tại, giác ngộ hiện tại nó càng tốt. Còn nếu chưa được giác ngộ hiện tại đó thì giới hạnh thanh cao, thiền định vững chãi, chuyển hóa tâm thức, và có được tự giác làm các Phật sự độ các chúng sinh, thì khi mà đối diện cuộc sống không còn cái gì để chúng ta luyến tiếc ở trên cuộc đời này nữa. Còn người tại gia đó thì cái khó khăn để vượt qua nhất đó là tình cảm vợ chồng, cha mẹ và con cái. Có một số người bị kẹt vào danh dự, một số người kẹt vào hận thù, một số người kẹt vào quan trái, thì nhớ hãy rũ bỏ chúng để chúng ta ra đi nhẹ nhàng. Việc thực tập được như thế, dầu không biết được thời khắc ra đi của mình, cũng làm cho chúng ta có được cảnh giới tái sanh thích hợp. Quan trọng nhất là cảnh giới tái sanh thích hợp. Còn tái sanh về Tây Phương Cực Lạc hay là Đông Phương của Phật Dược Sư, rồi thế giới Tỳ Lô Giá Na của Đức Phật Đại Nhận Như Lai, nó cũng chưa phải là chuyện quan trọng lắm. Quan trọng là những gì chúng ta thực tập ở hiện tại mang được lợi lạc hiện tiền, đó chính là chánh nhân. Và khi mình duy trì được chánh nhân đó một cách lâu dài đó, khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tai, việc tái sanh Tây Phương tương thích với những gì mà Đức Phật đã mô tả là không còn khó khăn lắm. Cho nên phải có nhân quả thì chúng ta mới có thể đạt được kết quả an vui hạnh phúc ở hiện tiền. Một câu hỏi khác: con từng nghe dạy rằng khi một người vừa mất thì gia quyến không nên đụng tới thân xác của người ấy để tránh làm động tâm của người đó, nhất là ngủ ấm của người đó trong thời gian tối thiểu là 8 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu như thế, nhưng nếu những người mất hứa hiến cúng cho một phần nào trong cơ thể cho người khác, thì việc đưa đến bệnh viện để làm các thủ tục và tiến hành các mổ xẻ thì có ảnh hưởng đến cái học thuyết 8 giờ không đụng vào cơ thể hay không? Và trong tình huống như thế, chúng con phải làm thế nào? Đây là một câu hỏi mang tính rất là thiết thực và cần thiết. Chứ nhất phải xác định rằng đó là học thuyết không được Đức Phật giảng trong bất kỳ một bản kinh nào. Và thứ hai, theo nghiên cứu của chúng tôi, ai cho rằng đây là lời dạy của Tổ Huyền Tráng, một vị tổ giỏi về tâm lý học Phật giáo hay là tâm duy thông Phật giáo, là hoàn toàn sai căn cứ, thiếu cơ sở, cũng không nên tin. Sở dĩ mà học thuyết này nó được lan truyền rộng rãi ở Trung Hoa là vì các tổ nghĩ rằng đó là việc phòng hờ vẫn tốt hơn là chúng ta làm một cách là thiếu sự cẩn trọng. Có một số người vì luyến tiếc cái cơ thể hoặc là chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết diễn ra với mình, cho nên khi đối diện trước cái chết họ có một cái cú sốc rất lớn, mà việc đụng vào cơ thể của họ có thể làm cho họ thỉnh thoảng nổi lên những cái cảm giác sân hận. Và do sân hận như là cái tâm lý nổi trội ở giờ phút cuối cuộc đời, cho nên tiến trình tái sanh sẽ làm cho họ có một cảnh giới không lành, hoặc là có một cái cá tính nóng nảy ở đời sau. Cơ sở đó là một mối quan tâm tốt nhưng lại không có cơ sở Phật học nhiều, bởi những lý do sau đây. Thứ nhất, khi một người qua đời mà nếu vì những lý do nào đó mà họ chưa được tái sinh thì họ không bị giới hạn nhận thức như là con người có sáu giác quan của chúng ta, mà cơ thể là nơi chứa nhóm tất cả những thứ đó. Vì chúng ta bị giới hạn vào sáu giác quan, cho nên chúng ta có khi biết rõ được cái nhận thức của những người khác, tâm lý của người khác, có khi chúng ta là hoàn toàn mù tịt, phải đoán mò hay là suy luận bằng những phương pháp tư duy và bằng những cái phương pháp mà được truyền tụng ở trong nhân gian. Còn đối với các hư linh chưa siêu đó thì họ lại không bị những giới hạn vật lý đó. Cho nên con cháu chăm sóc cho cha mẹ qua đời, chẳng hạn như là tiểu giải trên cơ thể, dơ dái, mùi xú quế lan tràn khắp nơi, thì rõ ràng các hư linh cha mẹ chưa siêu này sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc vì biết rằng là con của mình đang hiếu thảo. Cho nên không vì lý do đó mà trổ dậy bất cứ một cái hành động sân hận nào. Hoặc là người vợ chăm sóc cho chồng hay là chồng chăm sóc cho vợ á, thì làm cho họ rung động và họ nghĩ rằng đó là cái tình yêu chung thủy đó nó vẫn rất là có ý nghĩa. Và nếu lúc đó người chăm sóc này nhắc nhở về nguyên lý vô thường vô ngã để cho người đó không có quyến luyến và dễ dàng rũ bỏ xác thân mà ra đi thì giá trị lệ lạc sẽ nhiều hơn. Thì ý chúng tôi muốn nói rằng là cái việc chăm sóc cho người thân ở giai đoạn cuối là rất là có ý nghĩa. Chẳng hạn như đứng kế bên giường nhắc nhở, khuyên lên để cho họ rũ bỏ. Khi họ trút hơi thở thì chúng ta có thể thay quần áo, rửa bằng rượu để cơ thể được thẳng, không bị co rút. Và do vậy tư thế của người bệnh nằm sẽ thoải mái và an vui hơn. Việc làm đó theo chúng tôi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tâm lý tiêu cực của người ra đi. Vấn đề thứ hai là cái ảnh hưởng của tận tử nghiệp đó không nhiều như người ta đã suy luận và sợ hãi. Là bởi vì đó, nghiệp đó là một tổng thể, không phải chỉ có kiếp này mà nó còn tổng hợp tất cả những kiếp sống của quá khứ. Cho nên khi mà một người mà trút hơi thở lỡ vì luyến tiếc, hận thù, quan trái, tình thương yêu mà chưa ra đi được á, thì cái cận tử nghiệp đó sẽ làm cho họ tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ trong một thời gian nhất định. Rồi sau đó họ cũng phải tiếp tục ra đi theo nghiệp, cũng giống như là một tội phạm án tử hình, có muốn về gia đình để thăm lại người thân thương của mình cũng chưa chắc đã được tòa án nào phán quyết và chấp thuận cho. Họ có thể nói những lời chăn chối cuối cùng mà thôi. Thì tương tự khi mà nghiệp nó lôi kéo chúng ta đó, nó bắt chúng ta đi chỗ nào, cảnh giới gì tương thích với những tổng thể nghiệp mà chúng ta đã tạo thì chúng ta phải chạy theo thôi. Nên thời gian thân trung ấm, nói như thế là nói tạm thời, chúng ta dễ hình dung thôi, là có giới hạn chứ không phải là vĩnh hằng như Nho Gia và người Ai Cập đã nói sống gửi thác về, về đây là về với âm phủ một cách vĩnh hằng. Do đó chúng ta không nên quá sợ hãi về những cái ảnh hưởng của cận tử nghiệp như là chăm sóc mà có thể dẫn đến sự sân hận của người ra đi. Nói tóm lại là chúng ta phải hiểu rõ lời Phật dạy. Còn những lời gì mà nó phát sinh từ Trung Quốc á, ta phải nghiên cứu thật là kỹ. Cái nào đúng thì chúng ta nên áp dụng hành trì, còn cái nào nó không đúng thì không vì thế mà sợ hãi. Giữa Phật và các tổ, nếu cần phải có một sự lựa chọn về chân lý, theo chúng tôi chọn Đức Phật bao giờ cũng toàn triệt và viên mãn, sâu sắc hơn là các tổ. Các tổ thì đi theo những khuynh hướng của riêng mình, còn Phật á, là tuyên bố chân lý. Do đó Đức Phật thì không nói những cái điều mà nó không cần phải nói, không phải làm cho chúng ta quá sợ hãi và lo âu bởi những cái chuyện nó không đáng đâu vào đâu. Cho nên theo chúng tôi là quý vị đừng nên tin vào học thuyết là không nên đụng vào cơ thể trong suốt 8 tiếng đồng hồ. Với cái niềm tin vững chãi đó đó, thì ngày nay khi sống ở hải ngoại, quý vị càng cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì rất nhiều quốc gia, và trong tương lai gần có thể là trên toàn hành tinh này, sẽ có những quy định tương tự rằng là việc chôn cất, tẩn liệm người qua cố sẽ không được để quá lâu, và chúng ta cũng không được hoàn ở nhà vì lý do an toàn sức khỏe và vệ sinh dân dân. Do đó việc tẩn liệm trước 8 tiếng đồng hồ gần như là những cái quy định về pháp luật bắt buộc tất cả mọi cư dân ở những quốc gia đó cần phải tuân thủ. Và là một người Phật tử thì ta cũng cần phải tuân thủ các cái quy định về luật pháp này để không gặp những rắc rối về luật, và cũng không phải sợ hãi về những cái niềm tin mà như chúng tôi vừa phân tích. Còn con cháu nào do mê tín vào cái niềm tin đó đó, có thể làm cho cha mẹ cả giận hoặc là người thân thương buồn phiền, và do vậy gây trở ngại đến tiến trình tái sanh của họ rất là lớn. Chẳng hạn như cha mẹ bị xoắn ở trong quần rồi ra đi trong tư thế đó, mà mình để đến 8 tiếng sau thì cái mùi xú quế trên cơ thể và trong nhà nó nồng nặc lắm, khó chịu lắm. Nhiều người cha mẹ dễ hờ giỏi có thể nghĩ rằng là mới nằm xuống con cái nó đã bỏ lơ mình rồi, không có lòng hiếu kính gì hết, cho nên là ông bà có thể giận. Mà khi đã sân hận rồi trong tình huống này là khó tái sinh lắm, trong khi tài sản gia đình đó, ông bà để lại cho con cháu thừa kế rất là lớn. Chúng tôi rất là quan ngại về những niềm tin mê tín đó có thể dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng cho người tái sinh hơn là việc đụng vào cơ thể họ. Chứ là mình đụng, mình cắt tay, cắt chân họ mình mới sợ là họ giận chứ. Còn đằng này mình chăm sóc cho họ, làm cho họ đẹp hơn, mặc áo quần sang trọng hơn, gương mặt tươi tắn hơn thì không có lý do gì để họ mà giận cả. Và hơn nữa, nếu chúng ta so sánh đối chiếu với phong tục tập quán của người Tây Tạng, điểu tán, họ cắt lớp cơ thể này ra, thịt mỡ thì cho các cái loài chim nhỏ ăn, xương ba rọi thì cho các cái loài thú dữ lớn khác ăn, để họ nghĩ rằng là cơ thể vật lý này là một phương tiện để chấp nhất. Cho nên á, phóng sanh như vậy sẽ giúp cho các loài ăn thịt đó trong một ngày, ít nhất là một buổi, không gieo nghiệp sát sanh với đồng loại hay là những con vật nhỏ bé hơn. Nhờ đó lòng từ bi được gieo rắc. Và khi cơ thể vật lý này được sử dụng cho mục đích chân chính á, thì cái tâm vô ngã và vô thường của họ sẽ được liễu ngộ rõ ràng hơn. Nhờ đó họ dễ dàng tái sanh hơn, không bám vào thi thể. Và áp dụng cho vấn đề hiến xác cho khoa học thì chúng ta thấy người hiến xác là người đã thực tập vô ngã khi còn sống. Và do vậy khi mà chút hơi thở do tai nạn hay là vô thường thì họ dễ dàng thoát ra khỏi thân để mà tái sanh nhanh ngay lập tức. Vì họ biết rõ rằng là thân của họ là một chức năng để phụng sự cho những người đang có nhu cầu. Một chi phần bộ phận nào đó có thể làm cho những người có giá trị đó đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Cho nên đó là họ ra đi nhanh mà người còn sống cần đến các chi phần đó lại có được lệ lạc. Do đó chúng tôi khích lệ quý Phật tử nên phát tâm hiến xác cho khoa học. Và điều đó nó sẽ được ghi nhận ở trong cái bằng lái xe của chúng ta, để chúng ta có thể thực hiện được cái sự thực tập vô ngã ở giờ phút cuối cuộc đời. Và lúc đó đụng vào ngay cơ thể liền ngay lập tức nhắc là chúng ta rằng các cơ thể này, các bộ phận này đã được hiến xác theo cái ghi nhận trên bằng lái xe. Do đó tôi xin nhắc ông bà, anh chị, và tôi sẽ thực hiện cái công việc này. Thì cái đó nó lợi lạc cho kẻ còn lẫn người mất. Do đó quý vị nên an tâm và phát tâm hiếu xác vô học, chứ không có bất cứ một lý do gì để sợ vào một niềm tin mê tín không có cơ sở trong kinh điển, và lại càng không có cơ sở trong các tác phẩm của Ngài Huyền Trang. Một câu hỏi khác: một người tội phạm biết được họ sẽ bị tử hình, tức là chết, thì ngày chết họ biết được trước khi chết được tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, việc được lên thế giới cực lạc có phải là dễ dàng đối với họ không? Thay vì một người chết bất đắc kỳ tử thì đó chẳng hạn như là đụng xe chết liền, thì những người này có chuẩn bị ở giai đoạn cuối thì kết quả tái sinh sẽ như thế nào? Chúng ta phải phân định ra hai nhóm đối tượng tử tù. Một loại đó là ngay sau khi được tuyên bố là có tội và giam ở trong tù ngục, cho đến lúc mà họ chết đó, thì tâm sám hối nghiệp chướng của họ lúc nào cũng được diễn ra. Và họ nhắn nhủ với người thân thương của mình, rồi viết lại di chúc những cái tài sản mà họ có cho những cái công trình từ thiện, những việc làm lợi ích cho nhân quần xã hội. Rồi họ tu tập chuyển hóa nghiệp chướng thì nghiệp của họ sẽ được thay đổi ở một mức độ khá tốt. Và việc ăn chay, niệm Phật, tu tập ở trong thời gian chạy giam sẽ giúp cho họ có được một cái định tâm không mặc cảm về phiền não nghiệp chướng. Thì sau khi chết cũng có thể những người như vậy có được cơ hội được tái sinh. Và trong những trường hợp mà tội nặng quá, cái dao động về tâm thức do những cái mặc cảm và dằn vặt lương tâm á, có thể làm cho họ bị kẹt lại trong cảnh giới của người phàm, thì lúc đó họ sẽ có một tiến trình tái sanh thức ứng với nghiệp, họ sẽ sinh ra một con người và từ đó về sau không làm những tội phạm nữa, vì họ đã cảm thấy nó như là một cái gì đó nhơ tởm ghê gớm, cho nên họ không có bị tái phạm lần thứ hai ở kiếp sau. Thì dù sao đi nữa, có chuẩn bị ở giờ phút tái sinh vẫn tốt hơn là những người không có chuẩn bị đó. Còn đối với những người chết bất đắc kỳ tử thì đây lại có hai tình huống. Tức là khi tai nạn vừa diễn ra, trong vòng 1-2 giây tích tắc, chưa kịp suy nghĩ với nỗi sợ hãi là họ đã tắt hơi thở, trở thành là một người của thế giới khác. Thì phần lớn những tình huống vừa nêu sẽ làm cho họ tái sanh liền ngay lập tức. Còn những cái tình huống chết dần dần, ví dụ như là bị tai nạn xe đụng rồi đưa về cấp cứu ở bệnh viện, rơi vào trạng thái hôn mê, rồi từ từ mới chết, thì cũng có hai tình huống. Tình huống một, nếu họ biết đạo, trong hôn mê họ vẫn gây tạo ý thức, niệm Phật, nhớ Phật, nhớ Pháp, rũ bỏ nghiệp chướng, rũ bỏ chấp trước cơ thể, thì họ vẫn có thể tái sanh nhẹ nhàng sau khi chết. Còn có một số thì sợ hãi cái chết, chưa muốn chết, đeo bám cái sống và kháng cự lại cái chết, thì cái chết diễn ra với họ sẽ làm cho họ khó tái sinh. Và một trong những dấu hiệu để chúng ta có thể đoán biết được đó là cái động tác của con mắt. nếu khi trút hơi thở mà con mắt đang mở chừng chừng thì đó là sự luyến tiếc, hay là chết ức, chết oan, chết mà họ chưa có sự chuẩn bị. Thì thông thường đó, nó là biểu hiện cho cái tình trạng đang còn bị lẩn quẩn, chưa được tái sinh. Thì trong tình huống đó, người thân thương phải tổ chức làm lễ cầu siêu kỹ hơn, nhiều hơn. Dĩ nhiên là phải tụng kinh bằng tiếng Việt. Và trước khi tụng kinh thì nhờ quý thầy, quý sư cô hướng dẫn tâm linh cho người đó. Và do vậy, bản thân của thân bằng quý thuộc phải chu cấp những thông tin cần thiết về lối sống, về gia cảnh, về nghề nghiệp, về những cái luyến tiếc của người đó, để giúp cho người đó rũ bỏ thông qua sự hiểu biết. Nhưng mà không thì họ sẽ khó được tái sinh. Còn người chết nói tiếng Anh mà mình tụng cái tiếng Việt thì giá trị hộ niệm sẽ không cao. Tương tự, người chết là Việt Nam mà đọc theo âm Hán Việt thì họ chỉ nghĩ đơn thuần đó là một sự chúc phúc, chứ không phải là một sự quá độ cho tinh thần vô ngã vị tha mà Đức Phật đã dạy. Do đó ta phải bình tĩnh, đừng có sợ những cái đột tử hay là chết bất đắc kỳ tử do tai nạn gây ra là không tái sanh được. Việc tái sanh nó lệ thuộc vào tâm thức và sự buông bỏ của từng con người. Và những giờ phút quan trọng đó mà nếu được sự hộ niệm bằng giảng kinh thuyết pháp hay là răn nhắc của những người thân thương đó, sẽ giúp cho người ra đi có được một cảnh giới an lành và nhanh chóng. Câu hỏi tới tiếp. Con có đọc trong kinh có đoạn nói rằng khi Đức Phật Thích Ra ra đời thì có 6 cách chấn động. 6 thứ chấn động là gì? Và nếu như Đức Phật ra đời mà cả đại địa này chấn động như thế thì nhân loại làm sao mà sống sót được? Như thế thì lòng từ bi của Đức Phật ra sao? Xin thầy giải thích cho rõ. Đó là một câu hỏi hay. Nhân từ đây chúng tôi đề nghị là khi ta đọc một bản kinh Phật, đặc biệt là kinh Đại Thừa đó, thì chúng ta nên đọc với 2 lớp nội dung dễ nghĩa. Nội dung 1 là dựa vào nghĩa đen. Nội dung 2 đó là ý nghĩa biểu tượng và triết lý. Người Ấn Độ có thói quen á, muốn làm cho nội dung gì đó trở nên quan trọng, có giá trị, thì thường họ không mô tả quạt tẹt theo nghĩa đen chỉ trắng hay là mô tả bạch thoại, mà phải dùng những ngôn ngữ cầu kỳ, những biểu tượng, những hình ảnh mà việc mổ xẻ nó, giải mã nó bằng một cái hệ thống đúng với bản chất dân quốc Ấn Độ thì chúng ta mới có thể hiểu đúng với bản chất mà những gì mà Đức Phật đã muốn giảng dạy cho chúng ta. 6 cách chấn động á, thì nếu mà hiểu theo nghĩa đen á, nó như là một cái cơn địa chấn rất lớn làm đảo lộn, nứt nẻ cả cái hành tinh này. Đó là cái nỗi kinh hoàng, sợ hãi của phần lớn chúng ta. Mà vào thời Phật, thậm chí cho đến thời điểm ngày nay đó, nhiều tôn giáo và tín đồ vẫn còn cho rằng đó chính là sự cả giận của Thượng Đế và các thần, và trừng phạt con người để làm cho con người đó phải quy ngưỡng vào họ. Đức Phật mượn cái hình ảnh địa chấn đó để nói lên rằng là những người mà nghe được giáo pháp, thiết thực hiện tại, đến mà thấy, rồi siêu việt thời gian, có giá trị tâm linh, được người trí tán thán và có giá trị trong đời sau, để nói lên một cái điều mà tất cả chúng ta không thể phủ định được là khi nghe những giáo pháp như thế thì chúng ta có một cái cơn địa chấn về nhận thức, về cảm xúc, về lối sống, về tương quan xã hội, về quan hệ gia đình và về bản thân của chúng ta, ít nhất là 6 phương diện căn bản vừa nêu. Là bởi vì có nhiều điều do vì mê tín dị đoan, chúng ta đã nghĩ tưởng rằng nó chính là chân lý. Khi tu học Phật rồi, chúng ta biết là không có nguyên nhân đầu tiên, không có Thượng Đế đã an bài, không có định mệnh, vân vân. Thì cái cơn địa chấn này nó làm cho rất nhiều người nhiều khi không tin rằng là đó là một sự thật, cho nên họ vẫn tiếp tục gọi là tin tưởng những niềm tin mê tín mà họ đã có. Còn có rất nhiều người giàu sống an vui, hạnh phúc, có danh dự và sự nghiệp từ những niềm tin tôn giáo mà họ đã theo đuổi, hoặc cha mẹ của họ đã là tín đồ từ nhiều năm, Nhưng khi nghe được giáo pháp của Đức Phật đó, thì họ được thức tỉnh một cách trọn vẹn. Như vậy cái hình ảnh mà địa cầu chấn động theo 6 cách nên được hiểu theo nghĩa bóng là chúng ta được chấn động, chúng ta được làm mới, chúng ta được tỏ ngộ, và chúng ta đã trở thành một con người đang sống ở trong quỹ đạo hay là nhập vào dòng thánh, ít nhất về là về phương diện nhận thức. Chẳng hạn như khi ngài Xá Lợi Phất nghe A La Hán Mạ Thắng, một trong năm anh em của Trần Như, nói bài kệ của Đức Phật là chư pháp bất sanh, chư pháp bất diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường tác chư thị thuyết, thì ngài đã bừng tỏ sự giác ngộ rồi. Cái hai câu nói đầu là hai câu mang tính cách quy luật chân lý mà 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời đó, hầu như là người Ấn Độ không ai biết đến hết. Người ta nghĩ rằng là Thượng Đế, ở đây là Brahma, tức là Phạm Thiên, là đấng sáng thế, đấng tạo chủ, đấng gây dựng, đấng tạo hóa cho cuộc đời, giống như là Thượng Đế, Hà La, hoặc là quan điểm là Chúa Trời của các tôn giáo khác. Hai câu đó nó có nghĩa rất đơn giản như thế này: mọi sự vật không từ nó sinh ra, mọi sự vật không từ đó mất đi vĩnh viễn. Khoa học thì thêm một cái câu là chữ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cái vế thứ hai đó là chỉ là cái phần giải thích cái nội hàm của hai câu không từ nó sinh ra, thì dĩ nhiên nó phải tương tác vào nhiều thứ khác mà hình thành. Không từ nó mất đi thì dĩ nhiên nó phải tạo thành một cái khác. Cho nên vũ trụ này, từ vật lớn nhất cho đến cái nhỏ nhất, từ vật chất cho đến tâm lý, đều trôi trải và trong quá trình trở thành một cái gì khác. Và giác ngộ được điều đó đó đã làm cho ngài Xá Lợi Phất có những cái chấn động rất là to lớn, và phải về từ bỏ vị thầy rất là đáng kính của mình, và vị thầy rất là tiếc nuối vì mong là truyền trao sự nghiệp tâm linh cho Xá Lợi Phất, và bây giờ Xá Lợi Phất đã từ bỏ. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, bạn đồng tu, hứa hẹn với nhau ai giác ngộ trước thì độ cho người còn lại. Và Xá Lợi Phất đã chia sẻ giá trị đó cho ngài Mục Kiền Liên, và cả hai huynh đệ đã lên lại thầy để từ bỏ và mong được làm đệ tử của Đức Phật. Thì lúc đó là thầy của Xá Lợi Phất là một vị Bà La Môn rất là buồn tuổi, nhưng mà hai huynh đệ đã thưa với thầy rằng: con xin nhớ ơn thầy đã dạy dưỡng, nhưng mục đích của con không phải đi tu là để được làm lãnh đạo cả một giáo hội Bà La Môn giáo, mà mong làm sao để được sự giác ngộ, an vui hạnh phúc và truyền sự giác ngộ đó cho mọi người. Con không tìm thấy được sự giác ngộ dưới sự dạy dỗ của thầy, xin mong thầy tha thứ về cho chúng con rời khỏi chỗ này. Và từ đó, nhờ cái chấn động tâm linh vững chãi đó mà hai ngày Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đã trở thành cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Phật. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật nói ngài Xá Lợi Phất là tứ nguyên chánh pháp, còn ngài Mục Kiền Liên là người có thần thông vĩ đại, nhờ đó đã thuyết phục được rất nhiều những người khác tôn giáo đến với đạo Phật. Thì nói tóm lại, nên hiểu cái câu địa cầu chấn động theo sóng cách không phải là động đất hay là sóng thần, mà là sự rung động, sự chấn động, sự tỉnh thức về tâm, về cảm xúc, về hành vi, về lối sống, về quan hệ xã hội, về quan hệ gia đình. Do đó ta trở thành một con người hoàn toàn mới, hạnh phúc, bình an đón chào chúng ta. Và do vậy Đức Phật ban bố chánh pháp là phát xuất từ lòng từ bi, và lòng từ bi đó làm cho chúng ta cần phải có một sự thay đổi, chuyển nghiệp một cách rất là ngoạn mục. Thì sự thay đổi chuyển nghiệp, từ thay đổi chuyển nghiệp đó được gọi bằng thuật ngữ, từ ngữ biểu tượng là địa chấn theo 6 cách. Cũng giống như về sau này đó, thì có một số cái thành ngữ khác được sử dụng với nghĩa tương đương, đó là tiếng sống con sư tử làm cho châm thú trong rừng hoảng sợ mà bỏ chạy. Dĩ nhiên giáo pháp của Đức Phật đâu có giữ sợ như thế. Ý muốn nói là giáo pháp đó là cao siêu nhất, đặc biệt nhất, có giá trị nhất, giống như là Chúa tại Sơn Lâm với hình ảnh của con sư tử vậy. Và cũng một số khác, Đức Phật nói giáo pháp của ngài giống như là vương mặt trời, mà nơi nào có mặt của nó đó thì mọi sự vật được vận hành, con người được trưởng lớn lên, rồi năm tháng ngày giờ theo đó mà được tính toán, chứ không thể hiểu theo cái nghĩa đen là ánh sáng nó chói rọi đến độ là làm cháy hết tất cả mọi thứ. Cho nên phải hiểu cái cấu trúc ngôn ngữ biểu tượng của kinh điển Phật giáo thì chúng ta không thể hiểu sai kinh, mà khi hiểu đúng kinh rồi đó thì việc thực tập mới có kết quả cao. Và xin chia sẻ câu hỏi cuối cùng. Hiện nay phương pháp tu tịnh độ, nhất là niệm Phật, được phổ biến rất rộng rãi trong các chùa ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Vậy thầy có nghĩ rằng nếu Phật tử chỉ chuyên về phương pháp tu niệm Phật thì tất cả các kinh khác sau một thời gian sẽ bị mai một, hoặc có thể có những kinh điển khác sẽ không còn giá trị trong tương lai? Chúng tôi hoàn toàn không suy nghĩ như thế, và hoàn toàn không chấp nhận quan điểm vừa nêu. Hiện nay đó thì trên thực tế chúng ta có khoảng 70% các Phật tử là tu theo pháp môn tịnh độ. Còn các Phật tử của các quốc gia khác biết đến đạo Phật thông qua con đường tri thức á, thì họ đâu có tu tịnh độ, mà họ là tu theo mật tông, hoặc là họ tu theo thiền tông, hoặc là tu theo đạo Phật với phương pháp Bát Chánh Đạo nói chung. Thì dầu tu theo tịnh độ đi nữa thì ngày nay đó các vị giảng sư cũng đã tạo một điều kiện rất là lớn để giúp cho các hành giả đó học hỏi được nhiều bản kinh khác nhau. Chẳng hạn như 85% các chùa Việt Nam là tu theo tịnh độ. Nhưng mà đến các giảng đường Việt Nam á, đâu phải là chỉ có giảng kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ hay là dạy về niệm Phật. Thì chúng ta theo dõi các chủ đề của các bài giảng được phổ biến trên internet, ra VCD, DVD hay là cassette tape, thì rõ ràng chủ đề của đó bao gồm kinh Đại Thừa, kinh Nguyên Thủy, kinh Na Hàm, rồi các chuyên đề về Nhân Thừa, các chuyên đề về gia đình, các chuyên đề về xã hội, vân vân. Số lượng các chuyên đề về Nhân Thừa ngày nay đó được các pháp sư trẻ giảng là chiếm đại đa số. Ngày xưa thì các hòa thượng cao tăng, các sư bà lớn thì thường thích giảng các kinh Đại Thừa, triết lý quá cao siêu, cho nên nó không gần gũi được với cái giới thính chúng bình dân ở Việt Nam. Và do vậy cái ảnh hưởng của Phật giáo ở trong quần chúng lại không có. Ngày nay thì chúng ta thấy là những cái băng giảng về Nhân Thừa gần gũi về đời sống gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới được đón nhận cao hơn rất là nhiều. Nhiều cái bài kinh cao siêu phải người giảng phải chuẩn bị đến vài ba ngày, nhưng mà khi phổ biến trên mạng người ta nghe chừng vài 300 lần là hết. Còn những cái chủ đề về Nhân Thừa đó, người ta nghe có thể 5-30 ngàn lần, tối thiểu cũng phải 5-7 ngàn lần. Thì đó chúng ta thấy là cái nhu cầu là thực tiễn của người Phật tử nó khác hoàn toàn với cái phương pháp giảng dạy của các tu sĩ chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không thích ứng về căn cơ như vừa nêu thì việc làm đạo và truyền bá Phật pháp trong thời đại sẽ có thể gặp những trở ngại. Chứ trở ngại không phải là do truyền bá pháp môn tịnh độ niệm Phật mà ra. Bởi vì pháp môn niệm Phật đâu có dạy là chỉ biết danh hiệu Phật, chỉ biết có kinh A Di Đà, chỉ biết Quán Vô Lượng Thọ hay là Vô Lượng Thọ. Pháp sư tịnh độ nào mà cực đoan đến thế đó thì sẽ góp phần làm cho người ta gọi là nhìn Phật pháp qua một cái ống nhòm của ba bản kinh mà thôi. Trong khi á là trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy người tu tịnh độ phải làm dạng thiện công đức. Mà muốn làm dạng thiện công đức thì phải đọc nhiều bản kinh khác nhau thì chúng ta mới biết được phương pháp mà hành. Thì thứ hai, kinh A Di Đà cũng dạy là phải gọi là gieo căn lành lớn. Căn lành lớn là không còn tham sân si. Niệm Phật không thể giải quyết hết tham sân si. Niệm Phật chỉ làm cho tâm mình được định và bình an. Tham sân si thì có những bài kinh chuyên trị về nó. Vì riêng về về tham thôi, Đức Phật giảng đến vài 300 bài kinh khác nhau. Có những người tham danh, có những người tham sắc dục, có những người tham tiền, có những người tham địa vị, có những người tham hết tất cả những thứ này. Và do đó phải có nhiều bài kinh chuyên trị khác nhau, chứ không thể niệm Phật mà hết được. Do đó ai tu theo pháp môn niệm Phật thì chúng tôi khuyên rằng là ngoài các bản kinh mà chúng ta đọc về tịnh độ như vừa nêu, và các cái sám văn hay là các ngữ lục của các vị tổ tịnh độ, ta cũng nên đọc nhiều bản kinh khác. Và đó là điều mà Đức Phật đã dạy. Cho nên đừng tự giới hạn mình bằng một cái ống nhòm để nhìn vào Phật pháp, hay là nhìn ở dưới giếng để nhìn lên bầu trời bao la. Và các vị pháp sư tịnh độ cũng nên nhớ lời Phật dạy ngày xưa. Phật đi tới đâu thì giảng dạy chính pháp đến đó. Không bao giờ Đức Phật dạy pháp môn, mà Đức Phật dạy tất cả đều quy hướng vào Bát Chánh Đạo. Pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền, pháp môn mật tông cũng chỉ là một phương diện rất nhỏ của Bát Chánh Đạo, cụ thể là chánh niệm và chánh định. so số lượng và tỷ lệ của các bài kinh thiền, mật và tịnh so với những bài kinh khác, thì chúng ta thấy là kinh pháp môn chỉ chiếm một thiểu số chưa bằng được 0,% đối với các bản kinh thông dụng khác. Từ đó cho thấy là khuynh hướng của Đức Phật là giảng kinh ứng cơ với đối tượng, thuyết pháp phù hợp với căn tánh của muôn loài, thì kết quả lợi lạc mới được cao. Còn gặp ai cũng khuyên niệm Phật chắc hẳn sẽ không thích hợp. Pháp môn tịnh độ thích hợp với các quốc gia đang phát triển, đời sống nông nghiệp chân lắm tay buồn khốn khó, mệt mỏi và cái dân trí cũng chưa có cao, cho nên cái gì giản dị, dễ hiểu, dễ thực hành á, họ dễ chấp nhận. Thiền á, thì thích hợp với thế giới phương Tây công nghiệp quá, hiện đại quá, căng thẳng, con người sống như là một cái máy chạy đua với thời gian, áp lực của công việc, loại trừ không thương tiếc ở trong thế giới thị trường tự do. Và do đó việc thực tập thiền hít hơi thở làm cho máu được tê nhuận, neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi nó được xuất hiện, và do đó rũ bỏ được những căng thẳng và muộn phiền. Còn mật tông á, thì nó thích hợp với những người khóa những cái thần bí, những cái màu nhiệm, những cái đặc biệt, những cái là muốn cái được liền, mà trên thực tế cái đó hoàn toàn không có được như vậy. Tất cả đều theo cái quy trình của nhân quả, mà quy trình của nhân quả thì nó phải có duyên, tức là yếu tố. Ai tin theo mật tông mà không tin vào nhân quả, bỏ duyên mà Đức Phật đã dạy thì trở thành là mê tín dị đoan, trái ngược hoàn toàn với lời Phật dạy. Cho nên là chúng ta đừng nên quá sợ hãi và lo lắng rằng là tu theo tịnh độ sẽ làm cho Phật pháp bị giới hạn. Chỉ có điều nếu chúng ta chỉ tu học một cách giới hạn trong ba bài kinh đó thì có thể nó ảnh hưởng một phần nào đó. Chứ còn tịnh độ tông rộng mở và thoáng đạt đó, thì không có giới hạn tín đồ của mình trong ba bản kinh như vừa nêu. Còn vấn đề về phương pháp tu đó, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là mỗi một bài kinh đó, nó dạy chúng ta về cái lối hành trì. Có nhiều tổ thì thích bài kinh nào thì nâng cái bài kinh đó trở thành là một pháp môn. Mà theo chúng tôi, dựa vào kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa, không có pháp môn nào đặc biệt hơn pháp môn Bát Chánh Đạo. Và đó là khám phá lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử của nhân loại dưới cội Bồ Đề. Và Ngài đã truyền bá pháp môn Bát Chánh Đạo đó tại vườn Nai cho 50 năm kỳ trần tư. Về sau này đó, đi tới đâu, toàn bộ lời dạy của Ngài, dầu triển khai rộng hay là hẹp, dầu là xúc tích hay là bao la, cũng đều đặt trên nền tảng của Bát Chánh Đạo. Cho nên tu các pháp môn thiền tông, mật tông, tịnh độ tông mà không đặt trên nền tảng của Bát Chánh Đạo thì chúng ta không đi tới đâu cả. Dầu cho các vị lập pháp môn đó có hứa hẹn chúng ta cỡ nào đi nữa thì chúng ta biết là nó cũng có những giới hạn và không thể nào bằng được pháp môn Bát Chánh Đạo như Đức Phật đã dạy. Chính vì thế mà trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật đã chê chữ và cho rằng Bát Chánh Đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất. Khổ đây không phải là ém sát hơi khể, hạnh là hành trì. Mà ý Đức Phật muốn nói là sự thực hành khó làm, bởi vì khi làm được điều Bát Chánh Đạo đó, chúng ta đã trở thành một bậc thánh ở hiện tiền rồi. Và ở một số bài kinh khác của Trường Bộ, Đức Phật xác định như thế này: ngoài Bát Chánh Đạo không có thánh nhân, ngoài Bát Chánh Đạo không có chân tu thật học, ngoài Bát Chánh Đạo không có an vui và hạnh phúc. Và một lần nữa chúng tôi xin xác định thiền, mật và tịnh chỉ là chánh niệm và chánh định, hai yếu tố trong Bát Chánh Đạo thôi, nếu chúng ta làm đúng trọn vẹn. Nếu chúng ta không đồng lúc đó thực tập chánh kiến và chánh tư duy thì khi chúng ta ngồi niệm Phật, ngồi thăm thiền hay trì thần chú, chúng ta bị vọng tưởng, bị lòng tham, bị điên đảo can thiệp vào và không thể nào có được chánh định. Mà thiếu chánh định thì không có được chánh trí tuệ, mà thiếu chánh trí tuệ thì không có chánh giải thoát. Đó là điều mà chúng ta không thể nào không tin được, vì đó là điều mà Đức Phật đã dạy trong rất nhiều các bản kinh. Thì đó, đi đây đó, ở bất cứ nơi nào, chúng tôi cũng đều nhấn mạnh tất cả chúng ta phải lấy Bát Chánh Đạo là nền tảng pháp môn hành trì. Còn các pháp môn của các tổ Trung Quốc chỉ là một phương diện rất nhỏ, giống như các bác sĩ chuyên khoa, ai chuyên về khoa tai mũi họng thì chỉ biết công việc của tai mũi họng, còn gan, lục phủ ngũ tạng và những cái phương diện khác hầu như là chỉ biết sơ sài chứ không phải là chuyên môn. Trong khi đó Đức Phật là bác sĩ chuyên môn của nhiều lĩnh vực. Và như vậy khi hành trì đó, có những nỗi khổ niềm đau chúng ta phải dùng bài kinh A, có những nỗi khổ niềm đau chúng ta dùng bài kinh B, có những nỗi khổ niềm đau chúng ta dùng bài kinh C, chứ không thể giới hạn trong một bài kinh mà giải quyết hết tất cả các phiền não của mình được. Và tương tự, không thể nào có một pháp môn được gọi là pháp môn trị bá bệnh của các chúng sinh. Trong y khoa, ý niệm thần dược trị bá bệnh là một sai lầm trên nguyên tắc và về phương diện khoa học. Thì tương tự trong khoa học tâm linh, pháp môn nào mà cho rằng là trị bá bệnh cho tất cả các chúng sinh thì đều là những lời nói rỗng tuếch chứ không có giá trị chân lý. Do đó ta phải học theo Đức Phật để hành trì một cách toàn diện thì giải phóng phiền não mới được tốt. Cũng giống như đông y đó, khi mà ta trị một bệnh, ta phải xem là nó có mối liên hệ với các bệnh khác hay không, tim gan tỳ phế thận có ảnh hưởng gì hay không, chứ không phải là trị bệnh này để phát sinh bệnh khác như là trong tây y. Thì pháp môn hành trì trong Phật học cũng như vậy, là một lúc ta phải có chánh kiến tư duy để chúng ta có được trí tuệ, chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh để chúng ta có được đời sống đạo đức chuẩn mực, chúng ta có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định để chúng ta có được sự chuyển hóa tham sân si để sống an vui hạnh phúc trong đời. Cả ba phương diện giới định tuệ với tám điều chân chánh như Đức Phật đã dạy là con đường và pháp môn sâu sắc nhất, mà nếu thiếu nó chúng ta không thể nào đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Đó là điều mà Đức Phật đã nói trong kinh. Còn cho rằng là thực tập theo một pháp môn nào đó mà chỉ có pháp môn đó mới được giải thoát thì chúng tôi e rằng là nó không phải là một lời tuyên bố chuẩn. Bởi vì giữa Phật và Tổ, chúng tôi bao giờ vẫn chọn Phật và khích lệ tất cả các Phật tử nên chọn Đức Phật. Và các vị Tổ chỉ là một dữ liệu để tham khảo. Tương tự đối với các giáo hội, mỗi giáo hội có khuynh hướng nhập thế làm đạo khác nhau, và không phải giáo hội nào cũng nhập thế đúng làm đạo hay, có giá trị cho quần sanh. Có những giáo hội giấy khởi hận thù, có những giáo hội bị lệ thuộc vào chính trị, có những giáo hội đó đi con đường quá nhiều phương tiện và bỏ rơi cái chân lý mà Đức Phật đã dạy. Cho nên thì khi ta tu học, chúng ta phải lấy chánh tính đặt lại vấn đề, cái nào có giá trị, có lệ lạc, áp dụng được an vui hạnh phúc hiện tiền thì chúng ta theo, còn bằng không là chúng ta được quyền kính nhi viễn chi. Trong khi giáo pháp của Đức Phật là chân lý muôn đề, không bao giờ sai được. Thực tập theo giáo pháp Đức Phật, dầu không có giáo hội hay là không thông qua một pháp môn, chúng ta vẫn được an vui hạnh phúc như thường. Đó là điều mà chúng tôi tin rằng khi thực tập theo, chúng ta sẽ có kết quả lâu dài. Và trước khi kết thúc thì chúng tôi cũng xin đọc lại cái câu cuối cùng trong phần cuối của câu hỏi đó. Thì vậy Phật tử phải làm thế nào để giữ vững tất cả các giáo pháp khác của Đức Phật? Đó là một câu hỏi thể hiện đến sự quan tâm về giáo pháp rất là ấn tượng và đáng tán dương. Chúng ta đừng quá lo lắng. Trong một số bản kinh mà được Tịnh Độ Tông sử dụng á, thì cái phần mà khuyến khích về pháp môn niệm Phật á, được xem là mối quan tâm hàng đầu. Cho nên đây đó có những câu nói như thế này: trong thời mạt pháp về sau, mọi kinh điển khác sẽ bị quên đi, chỉ còn nhớ là những bài kinh về tịnh độ, đặc biệt là kinh A Di Đà. Rồi sau một thời gian nữa, người ta sẽ quên hết tất cả và chỉ còn nhớ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, và danh hiệu đó sẽ còn tồn tại mãi với thời gian. Đây là lời tán dương đề cao về Tịnh Độ Tông, chứ không phải là mô tả về chân lý. Chúng ta phải hiểu thế. Xã hội loài người ngày càng phát triển và chánh pháp của Đức Phật sẽ được con người là tiếp nhận rộng rãi và sâu lắng hơn. Trước đây đó, Đạo Phật chỉ giới hạn ở trong châu Á. Từ thế kỷ thứ 18 và một số nơi đó ở thế kỷ thứ 17, Đạo Phật đã bắt đầu có mặt ở phương Tây. Và bây giờ đó, cái làn sóng ở phương Tây theo Đạo Phật ngày càng lớn. Chúng tôi cho rằng khoảng 100 năm sau hay là 2-3 thế kỷ sau, số lượng người bỏ các tôn giáo khác vì cái yếu tố mê tín dị đoan quá nhiều, trái với khoa học quá cao. Theo Đạo Phật, để có được giá trị tâm linh, an lạc hạnh phúc đó, sẽ gia tăng nhiều. Đến lúc nào đó, số lượng đó nó còn nhiều hơn là quần chúng Phật tử ở cả châu Á. Thì Đạo Phật không thể nào bị suy vi với cuộc đời được. Đó là niềm tin mà chúng tôi cho rằng là nó không thể nào đi ngược lại. Điều thứ hai, trước đây đó, Phật Pháp được truyền bá qua hai hình thức. Thứ nhất là các bậc chân sư thực học giảng kinh thuyết Pháp bằng ngôn ngữ để cho ta nhớ mà hành trì. Thứ hai đó là những cái lời chân lý đó được ghi lại bằng sách vở và kinh điển. Sách vở và kinh điển có thể bị phá hoại, ví dụ như Đại học Nalanda Đà, khi bị Hồi giáo thiêu vào thế kỷ thứ 13, cháy suốt 3 tháng không dứt, thì toàn bộ những bản kinh và Sanskrit là nguyên ngữ của Đạo Phật Đại Thừa gần như là tiêu quang hết, chỉ còn một số bản kinh được du nhập sang các nước khác thì còn lại đến bây giờ thì chưa được là 50 quyển. Còn các kinh điển Bali vì truyền bá rộng ở các nước Nam Tông cho nên nó còn giữ lại, mà sự truyền đó là có mặt trước thế kỷ thứ 13. Thì chúng ta mới sợ đe dọa là đốt tất cả các kinh thì kinh gốc không còn nữa. Còn bây giờ đó là kinh người ta đã đưa vào các cái loại lưu giữ khác nhau, bằng sách vở cũng có, kỹ thuật số cũng có, microfilm cũng có, và trong các thư viện đây đó trên hành tinh này cũng có. Các thư viện ta giữ rất là tốt, ngay cả cho địa cầu này nó nổ tan tành ra đi nữa thì là kinh điển nó vẫn cũng không mất đi hết được. Chúng ta phải tin như vậy, bởi vì nó được mang theo với con người ở trong tiềm thức, thì sau khi tái sanh ra thì cái chất Phật nó vẫn còn tiếp tục tồn tại để cho họ sống với cái chất liệu Phật pháp. Ngày nay đó, internet phát triển rộng, là các cái không gian ảo như là có giá trị thật và lưu trữ kinh điển dưới nhiều hình thức khác nhau: kinh điển âm thanh, kinh điển văn bản test trên internet, kinh điển bằng sách đã được in ra. Do đó là không thể nào bị mất đi được, và muốn cho giáo pháp tồn tại mãi với thời gian thì mỗi người Phật tử cũng như là tu sĩ cần phải hành trì thật tốt lời Phật dạy. Đó là yếu tố đầu. Thứ hai thì phải hòa hợp đoàn kết để truyền bá Phật pháp, chứ không phải vì cái danh nghĩa giáo hội tôi, giáo hội anh, giáo hội chùa A, giáo hội chùa B, rồi pháp môn A, pháp môn B, rồi thầy A, rồi thầy B, vân vân, để làm cho Phật giáo trở thành những mảnh vụn. Và phải hòa hợp đoàn kết để cho Phật giáo ngày càng được phát triển. Điều thứ ba đó là mỗi người cư sĩ cũng phải làm một vị hoằng pháp viên, tức là giảng kinh thuyết pháp, chia sẻ những gì mình biết bằng cái kinh nghiệm riêng trong lĩnh vực chuyên môn của mình, để giúp cho những người đồng lĩnh vực đó có thể tiếp cận được Phật giáo một cách dễ dàng. Còn các vị giảng sư giàu có nhiều cỡ nào thì chỉ có cao đi nữa cũng không thể nào đáp ứng hết mọi công tác Phật sự mà các chúng sinh đang cần và đòi hỏi. Cho nên tất cả chúng ta cùng phải làm công việc đó. Và ngày nay thì bây giờ thì mình đã có internet, sau khi thuyết giảng một nơi nào đó chúng ta phải đưa lên trên mạng để cho nhiều người khác không có nghe trực tuyến có thể nghe sau này. Nếu như 33 trường trung cấp Phật học học một ngày 4 giờ, một tuần là 6 ngày, 9 trường cơ đẳng Phật học, 4 trường học viện, cả hàng ngàn các cái lớp giảng đường và lớp Phật pháp ở các tuần giảng dạy đều được thâu hình và ghi âm thanh, thì chắc chắn rằng là Phật pháp sẽ được rộng mở, và chúng ta truyền bá nó qua các đĩa CD tặng biếu, mỗi một đĩa chỉ có 2-3 ngàn đồng thì lợi lạc nó rất là lớn. Cho nên là thay vì ngồi buồn và sợ hãi rằng là Phật pháp sẽ không được lan rộng, mỗi người chúng ta bằng phương tiện riêng của mình ấn tống băng đĩa kinh sách ở chợ búa, ở các trường học, ở những nơi công cộng, ở bến xe buýt, vào những cái dịp lễ lớn, vân vân, trong và ngoài nước và trên internet, thì tôi cho rằng là đạo Phật sẽ tồn tại mãi với thời gian. Bởi vì như đạo Phật đã nói, một trong năm đặc điểm quan trọng của giáo pháp Phật đó là siêu việt thời gian. Siêu việt thời gian có nghĩa là nó sẽ còn mãi hàng trăm ngàn kiếp sau, chứ không phải chỉ có kinh A Di Đà và danh hiệu Đức Phật A Di Đà mới còn tồn tại. Và với những niềm tin như thế, chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta hành trì thật tốt, truyền bá thật tốt, để cuộc đời được an vui, hạnh phúc thật là lớn lao.